Nhưng 7 ngày 7 đêm, chư vị thử nghĩ xem, người với thân thể kém thì không được, người lớn đủ tuổi cũng không được. Cho nên tu hành phải còn trẻ, phải ít tuổi, 7 ngày 7 đêm không ngủ, tinh thần vẫn còn có thể chống đỡ nổi. Vì số người tham gia Phật thất là bao nhiêu? Không thể quá hơn 10 người. Vì sao? Vì chủ thất sư trên 10 người thì tinh thần ông ta chuyên chú không nổi, ông chiếu cố không nổi. Cho nên thật sự làm Phật thất, số người không thể vượt hơn 10 người. Tuy nhiên cách làm Phật thất như vậy, tôi vẫn chẳng hy vọng mọi người qua loa học theo. Vì sao? Vì có tánh nguy hiểm, nếu như học chẳng như pháp có thể sẽ bị ma nhập. Chúng ta hiện nay pháp hội Phật thất này vô cùng vững vàng, tuyệt đối không bị ma nhập. Cái này vô cùng an toàn, vô cùng vững vàng, cho nên loại Phật thất chơn chánh. Vị chủ thất sư thật sự có bản lãnh, có thể hàng ma. Mỗi một người đồng tu niệm Phật, trạng huống của họ, cảnh giới của họ đều rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Hơi vừa có một tí sai thì lập tức đem họ sửa sai trở lại. Cho nên nếu số người đông thì chẳng có cách gì, thì chuyên chú không nổi. Cho nên chúng ta hiện nay là đề xướng niệm Phật, là tác dụng của việc tuyên truyền, chẳng phải làm việc khác. Mọi người đều đến để đóng kịch, đến để biểu diễn, để cho nhóm đồng tu rộng lớn chưa học Phật này xem. Ồ, đồng thể đó niệm Phật trang nghiêm như vậy có lẽ khá lắm, thì họ đều đến là ý nghĩa như vậy. Cho nên mục tiêu tánh chất đều chẳng tương đồng. Vậy thì chân chánh kiết Phật thất, cái duyên 7 ngày 7 đêm này nhất định là vô cùng thù thắng. Ư thất nhật trung, tức năng nhiếp thủ, bá thiền ức kiếp đại sĩ, sở tu kiên cố chi pháp. Đại sĩ là Bồ Tát. Là hạng Bồ Tát nào? Chúng ta thường thường niệm đó là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát tức là đại sĩ. Trong cách xưng hô thông thường, nhất định là sơ địa Bồ Tát trở lên, chẳng phải thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của tam hiền vị. Đây gọi là Bồ Tát. Sơ địa trở lên thì gọi là đại Bồ Tát, đại sĩ. Cho nên đại sĩ là cách tôn xưng đối với Ma Ha Tát. Phật danh viết vô úy. Đây là Phật sắc thứ 13. Phía trước nói về 12 đến 13 nhất định là từ viễn chiếu Phật sắc. Viễn chiếu là cái thứ nhất, thứ hai là đông bắc phương bảo trạng Phật sắc. Mãi cho đến chỗ này họ theo tuần tự này mà sắp. Đây là thứ 13. 13 cái Phật sắc nêu ra thí dụ. Phật danh là vô úy. Bỉ hữu thất bá cổ thập ức đại Bồ Tát chúng. Đại Bồ Tát chúng này tức là nói bất thối Bồ Tát. Chư tiểu Bồ Tát cập tỳ kheo đẳng. Đây tức là nói về tiểu hạnh Bồ Tát. Vậy thì những người vãng sanh bất khả xưng kế, dài đường vãng sanh. Thế Tôn tại chỗ này vì chúng ta sơ lược nêu ra 13 cái Phật sát. Phía sau một câu là tổng kết. Thập phương thế giới, chư Phật danh hiệu, cặp Bồ Tát chúng đường vãng sanh giả, đáng thuyết kỳ danh, cùng kiếp bất tận. Chẳng cần nói cái khác, chỉ cần nói cái tên của Phật sát, tên của Phật. Những vị Bồ Tát vãng sanh nói một kiếp cũng nói không hết. Thì giống như cách nói này, với cách nói rất đơn giản này, nói một kiếp cũng nói không hết. Thì anh biết được nhóm bất thối Bồ Tát này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có bao nhiêu người. Tại sao có nhiều người như vậy muốn cầu sanh tịnh độ? Tất nhiên có đạo lý, nhất định có đại lợi ích, có lợi ích chân chánh người ta mới chịu đi. Chúng ta nhìn thấy có thể chẳng động tâm được sao? Nhìn thấy vẫn là chẳng động tâm. Vì người này nghiệp chướng sâu nặng thì đúng như vậy. Vì nghiệp chướng làm chướng ngại khiến cho họ chẳng động tâm. Nếu là người có cái chướng này hơi cạn một tí, thấy tình trạng này nhất định sẽ động tâm, nhất định đi hỏi tại vì sao. Họ cũng muốn cầu vãng sanh. Điều này đều là chân tướng sự thật. Anh bảo Tây Phương Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta vãng sanh, mười phương tất cả chư Phật khuyên chúng ta vãng sanh. Đây là chứng minh. Điều này tại trong tam chuyển pháp luân gọi là chứng chuyển, đem chứng cứ ra cho anh xem, người vãng sanh nhiều thế đó. Cho nên bổn kinh là tam chuyển pháp luân, có lý luận, có tỷ dụ, có chứng minh. Đoạn này là chứng minh. Phần chánh tông của bổn kinh là đến chỗ này, phần chánh tông đã giảng xong. Còn phía dưới từ phẩm 43 trở xuống là phần lưu thông của bổn kinh. Kinh văn kinh vô lượng thọ đích thật chẳng dài, chỉ một quyển sách nhỏ, kinh văn không dài, song cấu kết của nó bày tại nơi đây quả là cấu kết của một bộ đại kinh cùng kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa chẳng khác. Tại vì sao? Vì phần tựa dài, phần lưu thông dài, chẳng giống như những kinh điển thông thường, phần tựa và phần lưu thông chỉ có vài hàng kinh văn, còn nó thì rất dài. Cho nên đây là kết cấu của đại kinh. Có nhiều người hiểu lầm, cho là chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tự liễu hán, là người tiểu thừa. Nếu chúng ta tự mình đối với tịnh tông chẳng có nghiên cứu, nghe người ta phê bình như vậy, nghĩ lại cũng đúng. Họ học đại thừa, còn mình học tiểu thừa, mình chẳng bằng họ, thôi, mình không học tịnh độ nữa, không niệm Phật nữa, theo họ đi học đại thừa. Đây là đối với tịnh tông chẳng liễu giải, chẳng nhận thức, phạm phải lỗi lầm, tự mình tạo thành chướng ngại, tạo thành sự tổn thất nghiêm trọng. Vậy Phật ở đây nói với chúng ta minh minh bạch bạch, nói rõ với chúng ta chẳng phải tiểu thừa, pháp môn này chẳng phải tiểu thừa. Phật cáo từ thị, gọi Di Lặc Bồ Tát nói với Ngài, gọi tên của Ngài, phía dưới thì có đoạn khai thị quan trọng, đánh thức sự chú ý của Ngài. Như quán bỉ Bồ Tát Ma Ha Tát, thiện hoạch lợi ích. Câu này là tổng kết một phẩm phía trước. Ông hãy xem mười phương thế giới Bồ Tát vãng sanh cực lạc thế giới đó. Ông hãy xem những vị Bồ Tát Ma Ha Tát kia, xem họ thiện hoạch lợi ích. Chữ then chốt này là ở tại chữ thiện. Thiện hoạch cái gì? Họ biết đấy, họ biết hoạch được lợi ích phương pháp. Phương pháp này là tối thiện xảo, tối thù thắng. Chữ thiện này thiện đến trình độ nào, chư vị có thể trả lời được chăng? Đáp án đều tại trong kinh văn, tức là ư thất nhật trùng tức năng nhiếp thụ bá thiên ức kiếp đại sĩ sở tu kiên cố chi pháp. Đây chẳng phải là thiện hay sao? Điều này quả thật bất khả tư nghị. Như khẩu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là Phật nói, giả thiết có thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đắc văn A-di-đà Phật, danh hiệu, năng sanh, nhất niệm, hỷ ái, chi tâm. Anh nghe đến danh hiệu của A-di-đà Phật, nghe đến rất hoan hỷ, sanh được một niệm tâm. Sanh một niệm tâm này, quy y chim lễ, như thuyết tu hành, đương tri thử nhân, vì đắc đại lợi. Chữ đại này chẳng có cách gì hình dung được. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay chẳng thể thoát ly sanh tử luân hồi. Vô lượng kiếp đến nay cúng dường vô lượng chư Phật trồng thiện căn. Thử nghĩ xem ngày nay vẫn còn là tình trạng này. Niệm Phật vừa được vãng sanh thì phàm phu địa của chúng ta phút chốc thì kéo anh đến thất địa bát địa Bồ Tát, còn nhanh hơn là ngồi phi cơ trực thăng. Lợi ích này còn gì hơn, còn gì lớn lao hơn nữa? Theo cách giảng thông thường, phàm phu chúng ta thật sự đã đem kiến tư phiền não đã đoạn hết rồi. Như pháp tu hành, tu đến thất địa Bồ Tát phải dùng hết hai A Tăng Kỳ kiếp, còn chúng ta vài ngày thì là thành công. Anh bảo lợi ích này lớn đến trình độ nào? Trong kinh nói đến lớn, rốt cuộc lớn cỡ nào? Trong tâm chúng ta phải có cái khái niệm, không thể hàm hồ khái quát. mới có thể biết được lợi ích chân thật của nó. Vì trong đây hai câu này là vô cùng quan trọng. Quy y chiêm lễ như thuyết tu hành, anh có thể được lợi ích lớn như vậy chăng? Từ phàm phu địa trong khoảnh khắc thì siêu việt đi làm thất địa Bồ Tát. Thèn chốt là ở hai câu này. Chỉ cần đem hai câu này hiểu rõ ràng và làm được rồi thì lợi ích của anh chư Phật Như Lai thấy được đều hoan hỷ, tất cả Bồ Tát thấy được anh đều bội phục. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp được anh, những vị đại Bồ Tát kia đều vỗ lên vai anh mà nói anh quá là phi thường. Tại vì sao? Họ tu đã ba đại A Tăng Thì Kiếp mới được địa vị này, còn anh sao một khoảnh khắc thì được liền? Họ sao có thể chẳng bội phục chứ? Giống như ngôi nhà lầu lớn 50 tầng, họ là leo thang lầu từng bước khổ nhọc lắm mới lên đến đỉnh đầu, còn anh thì ngồi thang máy phút chốc thì lên rồi, họ sao chẳng bội phục được chứ? Thật sự bội phục, tốc độ này của anh quá nhanh, đây gọi là nhất bộ đăng thiên. Cho nên quy y, đây là điều kiện thứ nhất. Quy là hồi đầu, từ lục đạo luân hồi hồi đầu. Y là nương vào Tây Phương Cực Lạc thế giới. Việc của lục đạo luân hồi tôi không làm, tôi hết lòng đều đem nó xả bỏ hết, nhất tâm hâm mộ mơ ước Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới nương tựa, tôi nương tựa Cực Lạc thế giới. Từ tất cả chư Phật Bồ Tát quay đầu trở lại, trước kia tôi hay lạy Phật lạy Bồ Tát đã lạy một đống lớn, bây giờ tôi đều hồi đầu rồi, chuyên lạy A Di Đà Phật. Tôi phải nương tựa A Di Đà Phật, nương tựa một vị Phật. Trước kia tôi đã niệm nhiều kinh điển, nào là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, một đống lớn. Bây giờ tôi cả thảy đều chẳng niệm nữa, chuyên môn nương nhờ vào kinh Vô Lượng Thọ. Anh phải biết từ đâu mà quy y cái gì, anh phải biết rõ đạo lý này. Chúng ta từ thế xuất thế gian mà hồi đầu, chẳng những thế gian pháp mà xuất thế gian pháp thảy đều hồi đầu, chuyên nương vào Phật Vô Lượng Thọ, chuyên nương vào kinh Vô Lượng Thọ, đây gọi là quy y. Lại khi niệm A Di Đà Phật vẫn không thể quên được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì cảm tình sâu dày không thể quên được Ngài. Lại không thể quên Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩ rằng khi tôi gặp nạn Ngài chẳng đến cứu tôi. Còn Diệu Sư Như Lai cũng phải niệm, vì gặp lúc đau bệnh còn có biện pháp, còn có người đến giúp đỡ. Anh đem chư Phật Bồ Tát một người chia làm một sự việc, trách tội một vị cũng không được, vị nào đối với cuộc sống của tôi có liên quan cả thảy đều phải niệm. Đây là niệm tạp rồi, niệm loạn rồi, đây tức là chẳng có quy cũng chẳng có y, cách này không được. Chư vị phải biết, đặc biệt là anh niệm A Di Đà Phật thì sở hữu tất cả chư Phật đều tôn kính anh. Nếu anh có bệnh, Dược Sư Phật sao không thể đến? Hắn là học trò của A Di Đà Phật, hãy mau đến. Anh niệm Ngài ngược lại chưa chắc Ngài đến, nói người ngươi nịnh ta thôi đi, ta chẳng nhận sự nịnh bợ của ngươi, Ngài vẫn chẳng giúp anh. Còn anh niệm A Di Đà Phật thì Ngài không thể không giúp. Học trò của A Di Đà Phật tất cả chư Phật Như Lai đều tôn trọng, tất cả chư Phật Như Lai đều hộ niệm. Học trò của A Di Đà Phật thật là phi thường, chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Cho nên anh phải biết được quy y. Chiêm lễ tức là niệm Phật, thân lễ kính A Di Đà, thân lễ kính. Vì cái lễ kính này phía trước tôi cũng đã từng nói qua với quý vị rồi, không nhất định là mỗi ngày phải lạy bao nhiêu lạy, chẳng phải nghĩa này. Anh có thì giờ lạy Phật đương nhiên rất tốt, không có thì giờ cũng không sao. Lễ kính là anh với tâm chân thành cung kính đối với A Di Đà Phật, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây tức là lễ bái, đây tức là lễ. Chiêm tức là niệm, miệng xưng danh, trong tâm quán tưởng, trong tâm nghĩ tưởng A Di Đà Phật, miệng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật, thân lễ kính A Di Đà Phật, tam nghiệp cung kính. Như thuyết tu hành, như thuyết tức là Thích Ca Mâu Ni Phật, vì chúng ta giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này y theo lý luận, phương pháp, lời dạy của bộ kinh này mà tu hành, đem cái tư tưởng, hành vi sai quấy của chúng ta lấy tiêu chuẩn của kinh Vô Lượng Thọ để làm để tu chính trở lại, đây gọi là như thuyết tu hành. Thì chúng ta hiểu rõ, làm được như vậy thì tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta, giải của chúng ta, hành của chúng ta đều cùng A Di Đà Phật như nhau. Đây gọi là chân chánh học Phật. Học vị Phật nào đây? Học vị Phật Trung Chi Vương A Di Đà Phật. Lấy A Di Đà Phật làm gương mẫu, lấy A Di Đà Phật làm điển hình. Chúng ta y theo mẫu mực này để tu chính mình, đem tự mình tu được cùng với A Di Đà Phật một mẫu một thứ, vậy thì làm sao chẳng thành Phật chứ? Làm sao có thể chẳng vãng sanh chứ? Người này đã được lợi ích lớn, lớn đến ngay cả Phật cũng chẳng nói ra hết được. Đương hoạch như thượng sở thuyết công đức, họ nhất định có thể hoạch được công đức lợi ích như phía trước chỗ nói đó. Họ có thể có được tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao. Cái tâm này chẳng hạ liệt, tức là hiện nay người thông thường chỗ gọi là tự ti mặc cảm. Họ sẽ chẳng có tự ti, họ cũng chẳng ngạo mạn, tâm của họ thanh tịnh, bởi vì họ hiểu rõ đạo lý Phật nói, biết được sanh Phật bình đẳng, biết được tánh tướng nhất như, cho nên họ đối với tất cả Pháp đều chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Tâm của họ là bình, thanh tịnh, bình đẳng, giác, cho nên cái tự ti và ngạo mạn đều chẳng còn. Thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng. Thiện căn chỗ họ thành tựu đó ngày ngày đang tăng trưởng. Tăng thượng là nghĩa tăng trưởng. Giờ đây có thể biết họ chẳng thối chuyển, ngày ngày đang tiến bộ. Đương tri thử nhân, phi thị tiểu thừa, ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất đệ tử. Chúng ta đọc xong câu kinh văn này, cảm thấy hân hoan an ủi không gì bằng. Chúng ta chẳng những là đang học Phật, chúng ta là đệ nhất đệ tử của A Di Đà Phật. Thế Tôn tại nơi đây, vì chúng ta khổ ký, chỉ cần chúng ta làm được bốn chữ ở phía trước, thì anh là đệ nhất đệ tử của A Di Đà Phật. Quy y kim lễ như thuyết tu hành, anh chỉ cần đem tám chữ này làm được, thì Thích Ca Mâu Ni Phật ở chỗ này khổ ký cho anh là Như Lai đệ nhất đệ tử. Anh nếu là thật sự rõ ràng rồi, thật sự minh bạch rồi, anh có thể chẳng làm hay sao? Di Đà đệ nhất đệ tử, anh nghĩ thử xem, có vị Phật nào chẳng hộ niệm cho anh? Có vị thần hộ pháp nào chẳng bảo hộ phò trợ anh? Anh hiện nay ở tại thế gian này vẫn chưa vãng sanh đến cực lạc thế giới. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng anh đã có được tự tại vô ngại rồi, đã là sự sự như ý rồi. Bởi vì chư Phật hộ niệm anh, tất cả chư Phật thiện thần đều bảo hộ phò trợ cho anh. Anh làm sao chẳng như ý, anh làm sao chẳng tự tại chứ? Đều bởi vì anh là Như Lai đệ nhất đệ tử. Chỗ này, câu kinh văn này cùng bốn kinh trong phẩm thứ nhất, trong phần chánh tín tự, anh xem được liệt vào hàng thượng thủ. Người thứ nhất là Kiều Trần Như, tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người đầu tiên chứng quả A-la-hán, đem người chứng quả thứ nhất kia đặt tại kinh điển phía trước nhất. Khi chỗ này nói, đương tri thử nhân, phi thị tiểu thừa, ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất đệ tử, thì trước sau hô ứng nhau. Vì do đây có thể biết, bộ kinh này, tức là Như Lai chỗ nói đệ nhất kinh, đây làm sao có thể sai lạc được. Lúc chúng tôi in kinh sách này, tôi có khắc một con dấu với chữ Như Lai sở thuyết đệ nhất kinh in nơi phía trên, tức là căn cứ chỗ này nói đó. Mất hết bao nhiêu năm, Nay mới bắt biết giá trị của món hàng, trước kia chẳng biết giá của nó, giá trị của nó kinh điển nhiều như vậy, chẳng biết bộ nào là đệ nhất, giờ đây mới nhận chân, thật sự đem nó nhận ra rồi, kinh này là đệ nhất kinh, pháp môn này là đệ nhất pháp môn, người y theo pháp môn này tu hành là Như Lai đệ nhất đệ tử. Vị Như Lai nào nhận anh làm đệ nhất đệ tử? Đương nhiên là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng A Di Đà Phật quyết định thừa nhận. Không những hai vị này thừa nhận, mà sở hữu tất cả chư Phật Như Lai đều thừa nhận anh là đệ nhất đệ tử của họ. Đệ nhất đệ tử là học trò vâng lời nhất, là học trò ưa thích nhất. Tại sao ưa thích nhất? Bởi vì anh lập tức sẽ phải thành Phật rồi, họ sao chẳng ưa thích chứ? Vừa vãng sanh thì là thành Phật, quyết định một đời thành Phật là đạo lý như vậy. Chư vị thử nghĩ xem, còn có bộ kinh điển nào, còn có pháp môn nào có thể có sự thù thắng như vậy? Tôi trong thế pháp, trong Phật pháp đều là người rất biết lừa lọc. Cái gì chẳng phải tốt tôi quyết định chẳng cần, tôi nhất định phải chọn cái tốt nhất, chọn đến thứ khác càng tốt hơn thì phía dưới lập tức bỏ đi. Anh coi tôi đây trước kia nghiên cứu Lăng Nghiêm, nghiên cứu Pháp Hoa, đến khi tiếp xúc với kinh Vô Lượng Thọ thì tất cả thảy đều bỏ hết, đều không cần nữa. Tôi đã rõ ràng, tôi rất biết lựa chọn. Câu này vô cùng quan trọng. Thấp thấp tại tại là câu kinh bất khả tư nghị. Chúng ta phải hết lòng, phải trân quý. Sau này người ta nếu lại nói anh là hạng tu tiểu thừa, tu tự liễu hán, anh đem đoạn kinh văn này niệm cho họ nghe. Thị cố, cáo nhữ, thiền nhân, thế gian, a tu la đẳng, ưng đường, ái nhạo, tu tập, sanh hy hữu tâm. Đoạn kinh văn này là Thế Tôn khuyến dẫn đại chúng y giáo tu hành, chẳng nên nghi hoặc. Thị cố là về phía trước chỗ nói cái duyên cớ này, nên Phật mới nói với nhóm thiên nhân dự hội. Thiên nhân ngu si mê hoặc, chẳng biết giá trị món hàng, chẳng biết pháp môn này là đệ nhất, chẳng biết. Atula, khi đề cập đến Atula thì biết trong đại chúng dự hội có bát bộ quỷ thần, những người này đều là lục đạo phàm phu, cho nên Phật ở chỗ này đặc biệt khuyến miễn họ phải nên ái nhạo tu tập, phải nên ưa thích bộ kinh điển này. Chữ nhạo là ưa thích pháp môn này, thì giống như Phật chỗ nói ở phía trước, quy y chiêm ngưỡng như thuyết tu hành, sanh hy hữu tâm. Câu nói này nói được hay vô cùng. Cổ đức thường nói, từ vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Bộ kinh điển này đích thật là như vậy, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Anh chớ xem thường, chúng ta hiện nay chẳng phải gặp được rồi sao? Chẳng phải rất dễ gặp được? Kinh Vô Lượng Thọ đã in nhiều như vậy, đến khắp nơi phân phát là chẳng phải rất dễ gặp được sao? Chẳng dễ dàng, quá khó, quá khó. Trong vô lượng kiếp khó gặp được một lần, cho nên phải sanh hy hữu chi tâm. Ư thử kinh trung sanh đạo sư tưởng, đạo sư là Phật dẫn đạo cho chúng ta đoạn phiền não, chứng bồ đề, dẫn đạo chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, dẫn đạo chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, dẫn đạo chúng ta vãng sanh tịnh độ, chứng cứu cánh Phật quả, là đạo sư đấy. Vị thầy này là ai vậy? Tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ tức là đạo sư của chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ tức là thiện tri thức của chúng ta, là thiện hữu của chúng ta. Chúng ta mỗi ngày đem nó niệm một biến, tức là tiếp thọ sự chỉ dạy của thầy. Thầy từ bi chỉ dạy, chúng ta phải tín thọ phụng hành. Chúng ta phải tin, chẳng thể hoài nghi, phải tiếp thọ, phải phải như thuyết tu hành. Phụng hành tức là như thuyết tu hành, đây là tự tu tự lợi. Dục linh vô lượng chúng sanh tốc tập an trụ, đắc bất thối chuyển. Chúng ta còn có tâm từ bi, ta có được lợi ích rồi, có được chỗ tốt rồi, nhìn thấy còn rất nhiều chúng sanh, bao gồm gia thân quyến thuộc và bạn bè của chính chúng ta, trong đó họ vẫn chưa có được. Chúng ta hy vọng họ thấy đều có thể có được. Dục linh vô lượng chúng sanh tốc tức là nhanh chóng đều có thể có được, đều có thể giống như chúng ta an trụ bất đắc bất thối chuyển. Chúng ta thân tâm an ổn trụ tại bất thối chuyển địa. Cầu bất thối chuyển địa này phía trước đã nói rất tường tận, nói rất minh bạch. Quyết định chẳng về thế pháp sở động, trong thế pháp danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần chẳng bị nó sở động, chẳng bị bất cứ một bộ kinh điển nào, bất cứ một pháp môn nào trong Phật pháp sở động. Cương quyết một lòng, nhất tâm nhất ý, chuyên cầu tịnh độ. Đây là an trụ bất thối chuyển địa. Cấp dục kiến bỉ quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng Phật sát, viên mãn công đức giả, đương khởi tinh tiến, thỉnh thự pháp môn. Đây là chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ họ thì làm thế nào? Vẫn phải khuyên họ nghe pháp môn này, khuyên họ đọc kinh vô lượng thọ, khuyên họ nghe kinh vô lượng thọ. Trong câu thứ hai này, lợi ích lại càng thù thắng. Vì sao? Muốn thấy Tây phương cực lạc thế giới quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng. Nhiếp thọ thù thắng, bốn chữ này hiện nay chúng ta đọc rồi có được một tí ấn tượng, có một tí khái niệm. Vị thù thắng đến trình độ nào? Phía trước Phật chỗ nói mười phương vô lượng vô biên Phật sát, trong mỗi một Phật sát có vô lượng vô biên Bồ Tát, hết thảy đều đi vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Đây là thù thắng của sự nhiếp thọ, đều là bất thối Bồ Tát đi vãng sanh. Viên mãn công đức, mười phương thế giới tu hành tuy có vô lượng công đức nhưng chưa có viên mãn. Nếu đâm viên mãn rồi thì hà tất phải đến Tây phương cực lạc thế giới? Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm thấy được văn thù phổ hiền, 41 vị pháp thân đại sĩ vẫn phải phát nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Vì sao? Nếu như tại trên hội của Phật Tỳ Lô Giá Na, Hoa Tạng thế giới cũng có thể được viên mãn công đức, thì nhóm người này chẳng có cái tất yếu phải phát nguyện cầu sanh Tây phương tịnh độ, chẳng cần yếu. Họ vẫn phải cầu sanh Tây phương tịnh độ. Điều này nói rõ Tây phương tịnh độ là viên mãn công đức, cứu cánh viên mãn. Cho nên ngay cả hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ở hai bên Phật Tỳ Lô Giá Na còn phải cầu sanh cực lạc thế giới. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta thấy được sự thật này rồi, có thể chẳng cầu sanh hay sao? Có thể chẳng muốn thấy A Di Đà Phật hay sao? Nhất định là đạo lý hiểu rõ ràng rồi, chân tướng sự thật thấy đều hiểu minh bạch, thì tự nhiên sẽ sanh tâm tinh tấn muốn nghiên cứu pháp môn này, nghiên cứu kinh điển này, muốn đi thâm nhập. Duy chỉ có đoạn nghi thì chính tâm thanh tịnh của chúng ta mới sanh ra được, anh mới có thể có chân tâm niệm Phật, chân tâm cầu sanh. Người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít. Tại sao người niệm Phật nhiều còn người vãng sanh thì ít? Vì người niệm Phật chẳng phải chân tâm. Tại sao chẳng phải chân tâm? Vì đạo lý chưa thấu rõ, chân tướng sự thật chưa rõ ràng. Cho nên tuy họ niệm Phật, tuy là cầu sanh, song tâm nguyện của họ chẳng khẩn thiết. Nếu như bây giờ có những lợi ích khác hiện tiền thì họ lập tức đi mất. tối nay có thể lời được 10 triệu Mỹ kim thì anh sẽ đến nghe kinh chăng? Không nghe, tôi kiếm tiền quan trọng hơn. Anh xem 1 triệu Mỹ kim thì liền đem cái lợi ích thù thắng của anh đoạn mất. Lời được 1 triệu Mỹ kim vẫn là phải vào sanh tử luân hồi, là mối lợi nhỏ, quá nhỏ, còn đây là đại lợi. Nhưng anh chẳng nhận thức, anh chẳng biết đây là đại lợi. Anh đem cái này coi là nhỏ, đem cái kia coi là lớn, điên đảo vọng tưởng đấy, lập tức liền ngoài mê hoặc điên đảo. Thế gian người ngu si như vậy rất nhiều, có thể chính mình cũng vậy. Quý vị đêm nay vì sao đến nghe kinh? Vì đêm nay chẳng có kiếm ra tiền, chẳng dễ dàng đâu, thật tại chẳng dễ dàng. Vĩ cầu pháp cố, bất sanh thối pháp, xỉu nguyện chi tâm. Vĩ cầu pháp, chân tâm, chân tâm, chân ý, chẳng thể thối quốc, chẳng phải hư nguyện, chẳng phải giả tâm. Nếu anh cho là anh chân tâm, cái thí dụ vừa rồi của tôi là rất thực tế. Nếu như sự lợi ích này bày ở trước mặt anh lập tức động tâm, anh mới biết được tâm của anh là thối quốc xỉu nguyện, thì anh vốn chẳng phải là chân tâm. Tuy nhiên việc này chính anh không hay biết, anh tự cho là anh rất chân tâm, thành tâm thành ý đang học Phật. Cái thành tâm thành ý của anh chưa chịu không nổi sự khảo nghiệm. Tại vì sao? Vì danh văn lợi dưỡng vừa dụ hoặc thì lập tức hiện nguyên hình ra, chịu không nổi sự khảo nghiệm, chẳng phải chân tâm. Cho nên chân tâm thì thế xuất thế pháp gì có bày ra đó đều tuyệt đối chẳng lay động. Anh xem mấy câu thí dụ phía dưới: thiết nhập đại hỏa, bất ưng nghi hối. Cho dù là lửa mạnh bảo anh nhảy vào, ta cũng chẳng hoài nghi, ta cũng chẳng hối hận. Khảo nghiệm chân tâm của anh chân thành đến trình độ nào, có thể trong một đời này vãng sanh bất thối thành Phật chăng? Hà dĩ cố, bỉ vô lượng ức chư Bồ Tát đẳng, giai tất cầu thử vi diệu pháp môn, tôn trọng thính văn bất sanh vi bối. Phật nói đến mười phương thế giới vãng sanh những vị bất thối Bồ Tát này, họ vì sao thành tựu? Vì họ thật sự cầu pháp môn này là chân cầu. Pháp môn này là vô thượng đệ nhất vi diệu pháp môn, vượt hơn trên tất cả kinh luận. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chỗ nói, mà còn là kinh của mười phương ba đời tất cả chư Phật chỗ nói. Kinh vô lượng thọ thấy đều siêu việt tất cả, cho nên nó quả thật là Như Lai chỗ thuyết đệ nhất kinh. Điều này chẳng phải tôi ở nơi đây, tôi tu tịnh độ đang khoe khoang tịnh độ. Chỗ gọi là cụ vương bán dưa, tự bán tự khoe, chẳng phải thế. Sự thật là như vậy, thứ thứ đều như ý, y theo sự thật mà nói, tuyệt đối chẳng có khoe khoang. Nó sự thật là như thế. Nếu anh cho là tôi đang ở đây khoe khoang được rồi, tôi tu tịnh độ, đang tán dương tịnh độ, khoe khoang tịnh độ, ôi chao, điều này không khỏi đã nói hơi quá lời một tí. Anh mang cái tâm nghi hối thì anh sai rồi. Cho nên chư vị đọc kinh văn cho kỹ lưỡng để thể hội, để phỏng đoán, thì anh biết được là thật, một tí đều chẳng giả. Cho nên nhóm Bồ Tát đó khi tiếp xúc đều tôn trọng thính văn, duy có tôn trọng thính văn, cho nên gọi là tôn sư trọng đạo. Đối với thầy tôn kính, vì sao? Vì trọng đạo. Cách thính văn như vậy thì họ được lợi ích. Trước kia đã từng có người thỉnh giáo Ấn Quang Đại Sư rằng: học Phật cô bí quyết hay không? Đây là Ấn Quang Đại Sư viết trong văn sao. Ấn Quang Đại Sư đáp phúc họ rằng: có, là hai chữ thành kính là bí quyết của sự học Phật. Thành kính, có một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Sự tôn trọng thính văn tức là thành kính. Người nếu có được mười phần thành kính thì nghe kinh có thể khai ngộ. Nghe kinh vì sao chẳng thể khai ngộ? Vì tâm thành kính không đủ. Cho nên người thông thường cái tâm thành kính lúc nghe kinh chỉ có một hai phần, cho nên được lợi ích chẳng nhiều. Khi có được 9 phần 10 phần thì có thể khai ngộ. Những vị Bồ Tát này 10 phần cung kính, bất sanh vì bối. Bất sanh vì bối trong câu này thì hàm chứa phía trước chỗ giảng về quy y chim lễ như thuyết tu hành. Họ chẳng trái ngược, họ thấy đều làm được cả, cho nên họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được thấy A Di Đà Phật, thấy Phật, nghe Pháp, viên mãn công đức. Là sự việc như vậy. Sau cùng câu này là cho chúng ta một sự cảnh giác rất lớn. Đa hữu Bồ Tát dục văn sử kinh nhi bất năng đắc. Đây là sự thật. Tại sao có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà nghe chẳng được? Bồ Tát nếu biết có bộ kinh này làm gì có đạo lý thì chẳng có được. Là Bồ Tát nghĩ rằng tốt nhất có được một bộ kinh có một phần phương pháp có thể khiến chúng ta mau mau thành Phật, chẳng cần đến ba đại A Tăng Kỳ kiếp, chẳng cần phải mất vô lượng kiếp, chẳng cần phải dài dòng phiền phức như vậy. Nghĩ có bộ kinh này không? Họ chẳng biết, chưa nghe, nói qua, vô duyên, chẳng có duyên phận. Cho nên là dục văn sử kinh nhi bất năng đắc. Chẳng biết có bao nhiêu Bồ Tát, số người này so với số người vãng sanh kia chẳng biết lại nhiều hơn bao nhiêu lần. Thì có nhữ đẳng ưng cầu thử pháp. Bởi vì duyên cớ này, quý vị ngày nay có duyên thiện căn phước đức nhân duyên, trong giờ phút này ba điều kiện này thấy đều đầy đủ cả. Phật ở chỗ này khuyên chúng ta ưng cầu thử pháp, quý vị phải nên hết lòng để cầu sanh tịnh độ, quy y chim lễ như thuyết tu hành. Thì đây là đúng. Phật ở chỗ này hành xa bao nhiêu lần khuyến cáo chúng ta, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Hôm nay xin giảng đến đây.